chỉ trong bốn câu mà rất là đầy đủ. Đến sau hội thứ 10 kết thúc bằng bài kệ chữ Hán, kệ rằng: cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Mấy cái câu này là mấy cái câu thiết yếu. Ở đây cư trần lạc đạo thả tùy duyên, mình ở trong cái đám bụi trần mà vẫn vui với đạo, đó là hãy tùy duyên. Cái duyên nó thuận thì sống theo thuận, cái duyên nó nghịch thì sống theo nghịch, cái duyên nó tốt thì được hưởng tốt, cái duyên nó xấu thì mình cũng cam chịu xấu, chứ không có đòi hỏi bực bội tức tối gì hết. Đó là tùy duyên. Cơ tắc sang hề khốn tắc miên, cơ là đói, đói thì ăn, khốn tức là mệt, tắc miên là ngủ, đói thì ăn, mệt thì ngủ. Cái câu này câu thiên hạ dễ lòng lắm, phải không? Đói ăn mệt ngủ, như vậy thì ở đây có ai không đói ăn mệt ngủ không? Nhưng mà hồi xưa chính ngài Quốc Sư Huệ Trung khi còn ngài ở trên núi Bạch Nhai 40 năm, khi vua Đường Túc Tôn mời ngài về làm quốc sư, thì có một ông quan tới hỏi ngài: ngài ở trên núi 40 năm làm gì? Thì ngài trả lời: đói ăn mệt ngủ. Thì cái ông quan ông liền vặn trở lại: thì có ai không đói ăn mệt ngủ? Thấy không? Tất cả ai cũng đói thì ăn mệt thì ngủ, thì ngài đó ăn mệt ngủ thì cũng như người ta, có gì đâu. Thì ngài nói rằng: người ta đói mà không chịu ăn đòi tâm thứ, mệt mà không chịu ngủ còn nghĩ tâm việc. Quý vị có vậy không? Tới bữa cơm dọn lên ăn, mà nếu mình quen ăn ớt mà thiếu cái ớt thì chịu chưa? Chưa chịu ăn đâu, phải không? Như vậy đâu phải đói ăn liền, đói mà còn đòi cái này cái kia. Rồi có ớt rồi thì còn thấy gì nữa? Nếu mà có ớt rồi mà thấy cái món ăn này cần có chanh đồ á thì nó mới dễ ăn hơn, thì phải sao? Kiếm chanh nữa, chứ chưa có ăn liền đâu. Đói mà chưa chịu ăn rồi mệt đó. Quý vị có khi học bài tới khuya, lẽ là mệt nằm xuống ngủ, có chịu ngủ liền không? Ngủ còn nhớ chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Thì như vậy, cho nên chúng ta khác với các ngài. Các ngài đói ăn mệt ngủ, chúng ta đói mà chưa chịu ăn, mệt mà chưa chịu ngủ. Đó, hai cái đó là hai cái khác, khác nhau ở chỗ đó. Bởi vậy cho nên nói tới đói ăn mệt ngủ là nói đến con người tự tại, chứ không phải như con người của mình. Mà mình nghe nói vậy cái mình thích quá, đói ăn mệt ngủ, các ngài như vậy, tôi cũng như vậy, có thua gì đâu, phải không? Hiểu vậy đó là một cái sai lầm lớn, không đúng với tinh thần đạo lý. Gia trung hữu bảo hưu tầm mít, ở trong nhà có của báo sẵn, chớ có tìm kiếm ở đâu. Ở trong nhà tức là nơi mọi người chúng ta ai cũng sẵn có cái hòn ngọc quý ở trong nhà, mà kinh Pháp Hoa gọi đó là hệ châu đó, tức là hạt châu cột sẵn trong chiếc áo rồi đó. Thì như vậy khỏi cần tìm kiếm ở đâu hết, nơi nhà mình có sẵn hòn ngọc báo, đừng đi tìm kiếm ở đâu. Bởi vì hòn ngọc báo của mình bị khuất, bị phủ che, bây giờ muốn thấy nó thì mình chỉ chịu khó ruồng đuổi ba cái phiền não vô minh thì nó hiện ra chứ không có gì hết. Đừng tìm kiếm ở đâu. Đó, bây giờ đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, nghĩa là khi đối cảnh mà vô tâm thì đó, chỗ đó khỏi cần khỏi thiền chi nữa. Như vậy có định nghĩa thiền chưa? Thiền là gì? Là đối cảnh vô tâm. Như vậy thì cái thiền đây nó có liên hệ tới kinh không? Mấy huynh đệ nếu nhớ lại trong các bộ kinh A Hàm hay là kinh trong Nikaya cũng vậy, luôn luôn Phật dạy chúng ta sáu căn đừng dính với sáu trần. Đối với căn đừng có kẹt với trần. Nếu căn trần đối đãi mà không dính không kẹt đó là giải thoát, phải không? Thì ở đây đối cảnh vô tâm, tức là không có cái tham dục sân nhế nó cột trói. Không tham dục sân nhế cột trói thì đó là đối cảnh vô tâm. Mà vô tâm ngay đó là thiền. Như vậy thiền với kinh nó không có hai, nó là cái trọng tâm của kinh Phật, nhưng mà cô động lại, nói một cách hết sức cô động. Thay vì ở kia Đức Phật dạy chúng ta phải tu sáu căn, đừng chạy theo sáu trần bằng cách này bằng cách nọ, thì ở đây các tổ chỉ nói một câu đối cảnh mà vô tâm, ngay đó là thiền chứ không gì hết. Như vậy thì cái thiền này đợi ngồi mới thiền hay là lúc nào cũng thiền? Như vậy đã lúc nào cũng thiền thì ngồi chi? Như vậy lúc nào cũng thiền thì thật cứ đi chơi thiền cho nó khỏe, ngồi chi cho đau cái chân. Bởi vì nhiều khi mấy huynh đệ nghe thì dễ mà ứng dụng lại khó. Chúng ta đi, nhiều khi mấy huynh đệ có kinh nghiệm thế này không? Khi mình đi, mình làm việc này việc nọ, không có dễ tu hơn. Còn lúc mình ngồi lại, lên vào đoàn ngồi thì lúc đó làm sao? Thôi nó đủ thứ hết. Thì như vậy mình thấy rằng khi đi ra ngoài thì hình như là nó yên lặng hơn. Còn lúc mà mình ngồi lại dường như là nó ồn hơn, có phải vậy không? Như vậy thì tại sao? Nó thế này, nhiều khi mình quên. Bởi vì sáu căn thì khi mình đi ra ngoài, mắt thấy cảnh, tai nghe tiếng, rồi mũi, rồi lưỡi, rồi đủ thứ, nó duyên chạm với trần, ngũ trần ở ngoài. Mà khi nó lo duyên chạm với ngũ trần ngoài, thành ra cái ý, cái pháp trần ở trong nó chưa có lăng xăng. Nó mắc lo mấy cái này, nó đương mở cửa, nó đón khách kia mà, phải không? Thành nó đâu có thấy được cái trong này. Rồi tới tối rồi, mình ngồi lại. Chừng đó thì pháp trần nó mới ào ào nổi dậy. Thì chừng đó mình mới thấy nó. Như vậy thì lúc ngồi là để chiến thắng với pháp trần, nhớ như vậy thôi. Còn khi đi thì gỡ, đừng cho nó dính với ngũ trần. Ngũ trần ở ngoài mình tiếp xúc mà không dính không kẹt với nó, đó là mình tu. Như vậy thì khi tiếp xúc với ngũ trần sắc, thanh, hương, vị, xúc mà đừng để dính, đừng để kẹt, đó là thiền rồi. Thì như vậy đi đứng nằm ngồi đều thiền. Rồi chính khi ngồi yên tĩnh lại là giờ phút mà chúng ta chiến đấu với pháp trần. Chứ không phải hồi đi không phải không có pháp trần, nhưng mà bởi vì mấy cái kia nó mạnh quá thành nó pháp trần nó ẩn đi. Cho nên lúc đó mình tưởng như không có. Rồi tới chừng đóng cửa năm cái kia thì chỉ còn mình nó đó. Lúc đó nó mới tung hoành. Thành ở khi đó mình mới thấy nó nhiều. Thấy nó nhiều tưởng đâu giờ ngồi thiền mới có nó, chứ không ngờ nó đã sẵn ở trong đó hết rồi. Như vậy thì cái tu, tôi nhắc lại một lần nữa ở đây, thiền là gì? Là đối cảnh vô tâm. Vô tâm thì có người họ đặt câu hỏi lại, nếu nói đối cảnh vô tâm thì lúc đó không biết gì hết, phải không? Vô tâm tức là không có tâm, mà không tâm tức là không biết. Mà không biết thì như vậy đối cảnh là như cây như đá thôi. Nếu đối cảnh như cây đá thì mình đã là vô tri vô giác rồi, còn gì nữa tu. Thành ra chữ vô tâm ở đây, ở trong cái phần mà Tổ Bách Trượng này có dạy, Ngài nói vô tâm là vô tất cả những cái tâm phân biệt vọng tưởng, chứ không phải vô cái tâm hằng tri hằng giác. Nhớ vậy thôi. Vô cái tâm phân biệt vọng tưởng chứ không phải vô cái tâm hằng tri hằng giác. Như vậy thì đối cảnh mà không có cái tâm phân biệt vọng tưởng thì đó gọi là vô tâm. Chứ còn cảnh đẹp vẫn thấy đẹp, cảnh xấu vẫn thấy xấu, cảnh tối thấy tối, cảnh sáng thấy sáng, thì tất cả đều biết, chứ làm sao không biết. Nhưng mà cái đó là cái hằng tri hằng giác, chứ không phải là cái tâm vọng tưởng phân biệt. Vì vậy mà nói là đối cảnh vô tâm. Vô tâm là vô cái tâm đó đó. Hiểu như vậy thì chúng ta mới không có cái nghĩ khác được. Ở đây thì bài này chúng tôi dịch: ở trần vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, khỏe quá. Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi phiền. Nó giản đơn như vậy. Thành ra tôi thấy trong những cái cô đọng này, muốn cho mấy huynh đệ có cái nhận xét tinh tế, để rồi sau chúng ta khi bàn tới các ngài thì chúng ta thấy cái ưu của các ngài nó nằm ở chỗ nào, để mà mình lấy cái đó làm cái tiêu chuẩn tu hành. Thì như vậy cái phần của ngài Sơ Tổ Trúc Lâm tới đây là xong. Sau sẽ học qua tới ngài Pháp Loa và ngài Quyền Quang. Thì mỗi vị tôi có dẫn những cái bài mà các ngài viết để cho chúng ta thấy thêm những cái ý của các ngài dạy như thế nào. Thì như vậy ở đây quý huynh đệ có nhận thức rõ ràng về Sơ Tổ Trúc Lâm, cái tinh thần, cái tư tưởng ngài thế nào chưa? Hả? Bây giờ tôi nói đại khái theo cái nhìn của tôi để cho mấy huynh đệ thấy cái ưu của ngài như thế nào. Thì chúng ta nhìn chỉ giản đơn thôi, rồi sau mấy huynh đệ có cái dịp, có thì giờ để mà nghiền ngẫm kỹ, rồi sẽ có thêm những chi tiết hay. Ở đây tôi nói khái quát cái ưu của ngài, chúng ta chia ra những phần. Phần thứ nhất là cái ưu ở trong cái lúc còn tại gia. Phần ưu trong lúc còn tại gia, thì trong lúc tại gia ngài có được những cái ưu. Cái thứ nhất là ngài là một con người hiếu thảo, đó là ham đi tu mà ông vua cha không cho, trốn đi, nhưng mà khi ông gặp ông kêu về thì phải về, không dám cãi. Đó là một người con có hiếu. Cho nên sau khi ngài ăn chay thì vua thấy ngài ốm gầy, cho nên khuyên ngài nói rằng ta trông cậy còn có mình ngươi, mà ngươi như thế này thì sự nghiệp sẽ giao cho ai, vân vân. Thì ngay đó vua khóc rồi ông cũng khóc luôn. Thì như vậy mình thấy là một con người hiếu thảo đối với cha mẹ. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là ở ngôi vị vua mà ngài dùng nhiều cái tâm lực để nghiên cứu Phật Pháp, nhất là nghiên cứu về thiền. Như vậy thì ngài ngộ thiền ngay trong lúc còn làm thái tử ở tại trong cung, chứ không phải khi đi xuất gia mới ngộ. Như vậy thì ngài ngộ lý thiền trong khi còn đương hưởng mọi thứ dục lạc ở thế gian mà ngài đã thấm được mùi đạo. Đó là cái ưu thứ hai. Cái ưu thứ ba, nếu gặp cái thời chiến tranh, tuy rằng ngài đã hiểu đạo, biết rằng chinh chiến là giết hại sinh linh, phải chịu tội, nhưng mà lúc đó ngài không chấp cái đạo để mà bỏ đời, mà ngài thấy phải sống bằng con người ở ngay trên thế gian, làm cái bổn phận của một ông vua. Nếu có tham lam thì phải chống, đó là bổn phận ông vua, chứ không bị chướng vì cái đạo. Thì như vậy đời không ngại đạo, cũng như đạo không chướng cho đời. Đó là một cái nhìn rất là thấu triệt của Ngài. Chứ còn nhiều vị khác, có khi vì hiểu đạo rồi gặp cái việc đời cái bị ngăn trở, bị chướng đi. Nhưng Ngài thì không phải vậy. Nghĩa là đời mà khi có trách nhiệm phải làm tròn bổn phận của người dân, còn cái phần đạo thì vẫn để ở trong lòng mình. Lúc nào đủ điều kiện thì sẽ cho nó phát triển, chứ không vì hiểu đạo rồi quăng ném tất cả việc đời. Đó là cái ưu điểm thứ ba ở trong cái thời gian Ngài còn làm một người thái tử, một vị vua. Bây giờ nói cái ưu trong lúc Ngài đi tu. Sau khi đi tu, sau đi tu thì ở đây chúng tôi lượm lặt nơi này nơi kia, thì được biết rằng sau khi đi tu thì lúc đó Ngài không còn dùng kiệu, dùng lọng, dùng thuyền rồng nữa, mà Ngài chỉ đi một mình, đi bộ, có khi thì cởi con ngựa, chứ không có dùng những cái nghi thức theo cái triều đình nữa. Thì đó mình mới thấy Ngài đi tu là dứt khoát đi tu, chứ không phải đi tu mà còn đeo mang cái danh, cái lợi của vị hoàng đế. Đó là một cái thái độ rất là đáng nể, đáng phục. Cho nên con đường Ngài đi nó dài, mà Ngài vẫn một mình âm thầm đi, và có vài chú thị giả nhỏ đi theo, chứ còn không có phải có kiệu, có giống, có gì hết. Thì như vậy mới thấy rằng khi đi tu thì Ngài hoàn toàn là một tu sĩ, mà Ngài lấy hiệu là gì? Hương Vân Đầu Đà, mũi đầu, phải không? Hương Vân Đầu Đà là sao, gọi là Trúc Lâm Đầu Đà. Thì như vậy để thấy rằng Ngài dùng cái khổ hạnh, dùng cái khó để mà tu, chứ không phải dùng cái tan cả sung sướng mà tu. Cái điều đó là cái điều mà chúng ta thấy đáng nể, đáng phục ở Ngài. Mình bây giờ nhiều khi mình không phải là sang, mà đi tu rồi cái mình cũng muốn là sang, phải không? Còn Ngài ở cái địa vị hết sức là sang, mà khi đi tu rồi thì trở thành một người đầu đà. Đó là một cái hết sức là đáng kính, đáng nể. Đó là cái ưu thứ nhất trong lúc đi tu. Cái ưu thứ hai là khi đi tu rồi thì Ngài canh cánh bên lòng, chỉ nghĩ làm sao tìm cho ra cái người kế thừa, truyền bá chánh pháp. Cho nên tìm được những người đệ tử như Ngài Pháp Loa vân vân. Những người đó thì Ngài luôn luôn nâng đỡ, giáo dục cho được thành một thiền sư, một người đức hạnh, làm cho có người, tạo cho được người kế thừa mình, chứ không nghĩ chỉ tu đời mình rồi thôi, mà phải tạo ra cho được những người kế thế. Thì đó là mình thấy khi đi tu thì Ngài nghĩ tới cái kế lâu dài của đạo, chứ không phải nghĩ ngang đời của Ngài là thôi. Không phải tu tánh cách mà nói mình ẩn trong núi mình tu xong đời mình là rồi, mà phải luôn luôn gầy dựng, tạo dựng cho cái người sau mình để kế thế trách nhiệm cho mình. Đó là cái thái độ đáng quý. Đó là cái ưu điểm thứ hai. Cái ưu điểm thứ ba nữa là đối với tất cả toàn dân thì Ngài muốn làm sao cho toàn dân đều biết lợi dụng Phật Pháp để thành những người dân tốt, lương thiện. Cho nên Ngài đem cái Pháp thật thiện tới đâu Ngài giáo hóa cho mọi người. Như vậy thì tu không phải tu cho Ngài, tu cho những người xuất gia thôi, mà còn đặt nặng ở những người cư sĩ, làm sao hóa học, giáo hóa họ trong đời này là một người tốt, người thiện, rồi sau khi trăm tuổi họ được sanh về cõi lành. Đó là vì dân, lo cho dân. Thay vì ở ngôi thì Ngài lo cho dân để cho được bình yên, hạnh trị, thì khi đi tu Ngài lo cho dân cho được thiện và gieo cái duyên lành để đời sau thanh ở cõi lành. Đó là những cái lòng tha thiết vì đạo mà cũng vì danh. Thì như vậy, đó là ba cái ưu điểm về khi Ngài xuất gia rồi. Rồi còn cái phần mà chủ yếu mà nãy giờ chúng ta học đó, thì bản thân Ngài sau khi xuất gia rồi thì mọi cái danh, cái lợi, cái đẹp của trần thế Ngài đều lạnh lùng hết, phải không? Ngài đều lạnh lùng hết. Cho nên những niệm danh lợi nó đã theo mưa đêm mà rơi. Đồng thời những cái giả châu ngọc hay là tiếng quanh tiếng này kia thì đều không còn dính ở lòng Ngài nữa. Thì đó là con người Ngài thực tình đã đi tới cái chỗ đạt đạo mà không còn bận biểu với thế tình, không còn dính dáng bởi những cái gì mà ngày xưa mình đã hưởng, bây giờ không còn một chút nào dính dáng nữa. Đó là một cái thái độ hết sức là đáng kính. Tu như vậy mới thật là người chân tu. Chứ còn mình bây giờ nhiều khi hồi xưa được hưởng sang giàu gì đó, giờ đi tu lâu lâu cũng còn sao, còn hối tiếc chút chút, phải không? Nhớ lại. Còn Ngài thì dứt khoát, một lần ra đi là xong hết, không có muốn trở lại thụ hưởng cái gì nữa hết. Đó là cái đặc biệt của Ngài theo nhận xét của tôi. Thôi tới đây nghỉ.
Nguyện đem công